Cho nên cái câu chuyện mà gọi là kính chuông như Phật đó, làm câu chuyện mà nó nhắc nhở chúng ta là rất là lớn đó. Tức là ngày xưa là một vị thiền sư ở Nhật Bản, là thiền sư Dịch Thượng. Một hôm ngài đang ngồi thiền, tức là đang ngồi thiền định đó, rồi thì vừa xuất định, tức là xả thiền, vừa xuất định xả thiền, thì đúng lúc đó ngài nghe một hồi chuông nó ngân nga, nó vang tới, thì ngài rất là chăm chú ý ngài nghe. Thì khi mà ngài nghe chú ý xong cái hồi chuông mà nó ngân đó, ngài đợi cho cái tiếng chuông nó dứt rồi thì ngài mới gọi cái vị thị giả, ngài hỏi: vậy chứ sáng sớm hôm nay đó ai thỉnh chuông vậy? Thì ông thị giả mới thưa: đó là một vị sa di mới đến tham học. Thì ngài thiền sư Dịch Thượng đó mới bảo ông thị giả gọi sa di đó đến cho ngài. Thì ông thị giả gọi ông sa di đến, thì thiền sư Dịch Thượng mới hỏi: sáng sớm hôm nay con dụng tâm như thế nào mà con thỉnh chuông? Thì ông sa di ông ngạc nhiên, không biết sao mà vị thiền sư này hỏi mình như vậy. Cho nên ông mới thưa: dạ con cũng không có tâm tình đặc biệt gì khác, con chỉ là thỉnh chuông thì thỉnh chuông vậy thôi. Vị hỏi bất ngờ là không biết gì. Thì thiền sư Dịch Thượng mới bảo: con chẳng thấy được sao, khi mà con thỉnh chuông đó, là trong tâm của con nhất định đang niệm đến một cái chút gì đó. Nhân vì hôm nay ta nghe cái tiếng chuông âm thanh rất là trong sáng, cao quý, chính người chánh tâm thành ý mới phát ra được tiếng chuông này. Và tức là ngài nói là hôm nay ngài nghe tiếng chuông đó nó trong sáng, nó đặc biệt, thì cái người mà thỉnh chuông đó cũng phải có cái tâm, nghĩa là nó đặc biệt, tức là chăm chú thành tâm mới phát ra được. Chứ còn mà nếu mà thí dụ như đang mà thỉnh chuông đó mà gọi là gục lên gục xuống đó thì chắc không có cái chuyện đó rồi. Bởi vì khi mà thỉnh chuông mà ngủ gục đó thì có khi đánh hơi cái thì quên rồi, khi để cho nó dứt hơi lâu mà cũng không hay nữa. Phải không? Thì đó là tiếng chuông nó rời rạc rồi thì nó cũng đâu có hay. Cho nên nghe tiếng chuông đó thì ngài biết được cái tâm trạng của người đang thỉnh chuông. Thì ông sư di ông nghe vậy ông mới ngẫm nghĩ một chút, rồi sau đó mới thưa: dạ bạch thầy, thật ra cũng không có, con cũng không có ý niệm gì đặc biệt, chỉ là khi con chưa đi tham học thì thầy của con đó thường có răng nhắc khi thỉnh chuông thì phải tưởng đến chuông tức là Phật, phải thật chí thành trai giới kính chuông cũng như là Phật, dùng cái tâm thiền như lúc nhập định và dùng cái tâm lễ bái để mà thỉnh chuông. Tức là ở đây là ông nhớ là thầy ông dạy đó là thỉnh chuông đó thì phải kính chuông như Phật vậy đó. Cho nên khi mà thỉnh chuông đó thì mình giống như, cũng như là dùng cái tâm như là đang nhập định hoặc là cái tâm đang lễ bái mà thỉnh chuông, chứ không phải là cái tâm đó là nghĩ đông nghĩ tây, tâm đi chợ mà thỉnh chuông. Thấy không? Thì khi mà nghe xong như vậy thiền sư Dịch Thượng liền vui vẻ, thấy không, và ân cần phiên nhắc thêm bảo rằng: sau này khi mà xử lý các việc, con chẳng thể quên là đều nên giữ gìn cái tâm thiền đã thỉnh chuông sáng hôm nay. Thì ngài dặn sau này con có xử lý các việc, con làm việc gì đó thì cũng luôn luôn nhớ là phải dùng cái tâm thiền mà con đang thỉnh chuông sáng hôm nay đó mà dùng á, mà làm thì đều sẽ có kết quả tốt. Thì vị sa di ấy từ nhỏ cho tới lớn nghĩa là nuôi dưỡng nó thành ra một cái thói quen là cung cẩn, chẳng những thỉnh chuông mà làm việc gì động một chút niệm liền nhớ đến lời khai thị của thiền sư Dịch Thượng và vị thầy Thế Độ, luôn giữ gìn tâm thiền thỉnh chuông. Sau này ngài chính là thiền sư Xâm Điền Ngộ Do, là vị thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản. Thì quý vị thấy đó là gọi là cái tâm thiền mà trong cái thỉnh chuông đó, không? Tức là thỉnh chuông mà với một cái tâm gọi là phải cung kính, nghĩa là chí thành cũng như là mình lễ Phật vậy đó, không? Hoặc là đang nhập định, thì Ở đây thiền sư Vô Thượng mới dặn đó, thì như vậy thì cái tiếng chuông đó nó phát ra nó cũng sẽ được trong sáng, được cao quý. Bởi vậy mà các vị mà ngày xưa mà cái tâm đạo sáng rồi đó, thì nghe đánh tiếng chuông đó là ta biết cái tâm trạng của người thỉnh chuông như thế nào rồi, phải không? Người mà gọi là lười biếng đó thì đánh tiếng chuông đó cũng nghe tiếng chuông lười biếng nó khác rồi. Đó. Còn người mà thành tâm thì đánh tiếng chuông khác. Bởi vậy người mà gọi là thỉnh chuông đó phải cẩn thận. Mình thì thường thường mình gọi là đánh chuông, đánh chuông hoặc là giọng chuông. Chứ đúng ra là phải nói thỉnh chuông là mới đúng nghĩa. Tất nhiên là một cách nghĩa là cung kính, chí thành, thỉnh đàng hoàng, phải không? Còn mình nói đánh hoặc là giọng thì cứ giọng tới thôi, phải không? Cho nên là nó đâu có thành được, nghĩa là tiếng chuông nó trong sáng được, nó cứ giọng thôi. Đó, có khi mà gọi là cái người mà nghe mình giọng chuông nó cũng giật mình nữa, phải không? Thì cái đó là tiếng chuông nó không có trong sáng. À, bởi vậy một cái cử chỉ mà nó lộ ra đó là cũng lộ từ cái tâm của mình mà nó ứng ra. À, mà như vậy thì nếu mình ứng dụng được cái lời dặn mà ở đây á, thì từ cái việc thỉnh chuông cho đến những cái việc mà thí dụ như là đi đứng, là rửa bát, là nấu cơm, lặt rau đồ, mà cũng luôn luôn giữ cái tâm chí thành cung kính như vậy đó, thì bảo đảm là mình thành tựu cái gọi là cái tâm thiền dễ dàng. Tức là như vậy thì tức là tâm thiền của mình nó được nuôi dưỡng luôn luôn, và như vậy thì bất cứ chỗ nào cũng là chỗ mình có thể ngộ đạo được hết. Bởi vậy lúc nào ở đâu là mình cũng dùng cái tâm nghĩa là cung kính, tâm chí thành chăm chú ở chỗ đó, không? Thì giờ tâm mình nó luôn luôn là ở trong cái tâm thiền hết, thì giờ việc làm nào cũng là việc làm ở trong tâm thiền. Mà chính người xưa ứng dụng như vậy cho nên là khi mà nó được thuần thục thì bất cứ chỗ nào cũng là chỗ các ngài ngộ đạo được hết. Cho nên là ngày xưa có khi là đang làm bếp các ngài cũng ngộ đạo được, không? Rồi hoặc là đang đi ở ngoài đường các ngài cũng ngộ đạo được. Có vị là đang đi đường nghe hai người cãi lộn nhau mình cũng ngộ đạo, không? Rồi các vị có vị là đang đi trên đường là bị té ngựa đó thì cũng ngộ đạo, không? Còn có vị thì gọi là nghe đang ngồi trong chùa rồi nghe cái người hương đăng làm rớt cái hộp nhang cũng ngộ đạo được. Nghĩa là bất cứ chỗ nào cũng là chỗ mình ngộ đạo được hết. Có vị thì đi đường đi ra ngoài thấy hoa nở cũng ngộ đạo được, rồi nghe tiếng chim kêu cũng ngộ đạo được. Thì tức là như vậy thì tức là lúc nào là tâm ngài cũng ở trong cái tâm thiền hết. Chứ nếu mà mấy cái lúc đó mà tâm mình đi chợ rồi thì đâu ngộ được. À, cho nên hiểu đó thì mới thấy được ý nghĩa. Ở đây thì ngài mới nói đó, cho nên thỉnh chuông là cũng rất là quan trọng đó. Nghe tiếng chuông đó mà người mà tâm nó chăm chú, cái tâm nó chí thành thì tiếng chuông đó cũng đánh thức được cái lòng tỉnh giác của mình. Cho nên là nghe tiếng chuông thì lòng tỉnh giác, rồi thần lười dứt sạch, được thần thông. Đó, đó gọi là cái bài, gọi là cái bài kệ mà quá duyên của ngài. Năm thiên chương bảo tự thứ tư, tức là 1136, nhằm năm Bính Thìn, ngày 14 tháng 6, sư thị tịch thọ 64 tuổi. Môn đệ là Ngô Thông Thiền, Lưu Vương Nhân, Lữ Pháp Hoa, Châu Diệu Dụng, Thu Di Thể sư xây pháp thờ. Vậy thì ngài tịch vào năm 64 tuổi, và môn đệ của ngài có nhiều vị, mà thấy là cũng đây là những cái tên mà những tên rất hay, phải không? Ngô Thông Thiền, rồi Lữ Pháp Hoa, Châu Diệu Dụng, phải không? Những tên rất hay. Và như vậy thì mình biết thêm là còn có nhiều vị mà không được ghi ở trong gọi là trong sử nữa. Như đây thì trong những môn đệ của ngài là như là Ngô Thông Thiền, rồi Lữ Pháp Hoa, Châu Diệu Dụng đó cũng là những vị nghĩa là thiền sư nhưng mà không được ghi trong sử, không? Đó là mình biết thêm một số những cái tên các vị đó nữa. Đó là qua về thiền sư viên học.